lang quên ơn cây trống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 9 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Đó là bộ mặt sáng tươi của thế giới ngày nay. Còn bộ mặt tiêu cực cũng được Đức Hồng Y Thuận phân tích rõ như sau.
Nhân loại tiến vào ngàn năm thứ ba với tiềm năng lớn lao về hòa bình và tiến bộ làm cho chúng ta vui mừng và cảm thấy khích lệ. Nhưng công việc hàng ngày cũng giúp tôi nhận thấy rằng nhiều dân tộc ngày nay vẫn còn chịu đau khổ vì bị gạt ra ngoài lề và bị kỳ thị. Nhân phẩm của họ không được tôn trọng. Vẫn còn có nhiều người như ông Lazaro quanh bàn tiệc của người giàu đang chịu đau khổ vì nghèo đói, bất an về sức khỏe và văn hóa. Theo Ngân hàng Thế giới, là 1.300.000.000 người đang sống dưới mức nghèo đói cùng cực. 800.000.000 người bị đói, trong đó có 200.000.000 trẻ em. Trong số này, mỗi năm có 13.000.000 người phải chết, tức là gần 36.000 người mỗi ngày, 1.500 người mỗi giờ, 25 người mỗi phút, và cứ 3 giây đồng hồ có một người chết đói. Vẫn còn có nhiều Lazaro chờ đợi quanh bàn tiệc, và họ phải sống trên đường phố, ăn những thức còn thừa trong đĩa của thực khách ở các tiệm ăn. Thật là những điều không thể tưởng tượng nổi. Khoảng 1.500.000.000 người dân trên thế giới chỉ hy vọng sống dưới 60 tuổi, và hơn 880.000.000 người thiếu các dịch vụ y tế. 2.600.000.000 người không được hưởng những cơ cấu y tế căn bản. Khoảng thời gian từ 1900 đến 1997, số người bị vi trùng HIV, AIDS tăng từ 15 triệu lên hơn 33 triệu. Đức Giáo Hoàng, khi nói về những lo âu của thời đại chúng ta, quả quyết rằng tất cả những gì diễn ra trong bối cảnh một sự hối hận vĩ đại do sự kiện bên cạnh những người và xã hội dư giả, sống trong thừa mứa, chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ, không thiếu trong cùng gia đình nhân loại, những cá nhân và nhóm xã hội đang phải chịu đói khổ, cũng không thiếu những trẻ em chết đói dưới đôi mắt bất lực của các bà mẹ. Nạn nghèo sinh ra những tai họa khác, như nạn mãi dâm. Nguyên tại Tây Âu có nửa triệu phụ nữ làm nghề này, hoặc nạn buôn bán ma túy nơi các trẻ em, nạn bạo lực và phạm pháp. Tình trạng thiếu việc làm là nguyên nhân khiến cho nhiều người trẻ tuyệt vọng tự tử. Trong những năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh năm đại toàn xá, Đức Thánh Cha đã kêu gọi xóa nợ hoặc là giảm cái vòng luẩn quẩn tàn hại của nợ nần mà các nước đang phát triển gặp phải. Trường hợp Phi Châu thật là rõ ràng. Mặc dù trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1996, Phi Châu ở miền nam sa mạc Sahara đã trả gấp đôi số tiền họ mắc nợ nước ngoài, nhưng ngày nay họ đang mắc nợ gấp 3 lần so với tình trạng cách đây 16 năm. Một khuôn mặt đặc biệt của nghèo đói là tình trạng bất an về văn hóa. Năm 1997, hơn 850 triệu người lớn không biết chữ và hơn 260 triệu trẻ em không được cấp sách đến trường ở trình độ tiểu học và trung học. Thêm vào đó, việc buôn bán bất hợp pháp ma túy và võ khí, cũng như sự lưu thông tiền đen là nguyên nhân gây nên chiến tranh. Trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 1998, đã có 81 cuộc chiến tranh, 3 cuộc chiến giữa các nước và 78 cuộc nội chiến. Hàng ngàn thiếu niên từ tuổi 14 đã bị động viên và xung vào chiến tranh. Nhiều trẻ em bị thiệt mạng, nhiều trẻ em khác bị tàn phế, và những em khác trở nên quen thuộc với oán thù, bạo lực và tàn sát. Tôi nghĩ đến núi cây dầu, trước thành Jerusalem, tại nơi Chúa khóc. Trước thành ấy, nếu ngày nay Chúa Giêsu đi qua thế giới đau khổ và bi thảm này, có lẽ Ngài cũng sẽ khóc và thốt lên rằng, Thầy cảm thấy thương đám dân này. Tại nhiều nơi, Ngài vẫn còn bị đóng đinh và kêu lên, ta khát.
Bộ mặt thế giới này còn tiếp tục bi thảm cả trong tương lai, Đức Hồng Y Thuận mô tả như sau.
Mặc dù có những tiến bộ đầy khích lệ được ghi nhận, trong thời đại hoàn vũ hóa này, hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày nay càng sâu rộng hơn. Thật là một sự kiện khó tin. Là tài sản của 3 người giàu nhất thế giới, bằng tổng sản lượng của 48 nước nghèo nhất, 1 tỷ 300 triệu người sống với chưa đầy 1 Mỹ Kim mỗi ngày. Cũng thật là ngỡ ngàng khi nghe biết rằng tại các nước công nghiệp, có 88% tổng dân số những người dùng Internet, trong khi 2 tỷ người khác không có điện. Một vùng đen tối khác bao trùm toàn thể lĩnh vực các giá trị luân lý con người, nơi nội tâm và trong sự chủ quan của họ. Chúng ta có thể nhắc đến thái độ rất nguy hiểm là tương đối hóa luân lý, một thứ bệnh ung thư chủ quan, một sự sa đọa của nhân loại. Thái độ này càng làm tăng thêm trào lưu loại trừ Kitô giáo, chủ thuyết vô thần thực hành, sự thu hẹp đức tin vào lĩnh vực riêng tư. Trong các thế kỷ trước đây, Hội Thánh đã chịu đau khổ nhiều về cuộc khủng hoảng xoay quanh vấn đề luân lý. Là chân lý về con người bị lu mờ và gia đình bị băng hoại, trật tự thiên nhiên bị đảo lộn, người ta lạm dụng tự do và không tôn trọng sự sống. Các hệ thống viễn liên điện toán thay đổi xã hội chúng ta một cách sâu rộng. Cùng với cuộc cách mạng đó, mọi điều thiện và điều ác đi thẳng vào nội tâm của mỗi gia đình. Vì thế, cả những nước độc tài cũng không thể dựng lên những bức tường, những hàng rào hoặc cấm đoán. Tất cả những thay đổi đó có ảnh hưởng mạnh mẽ tới dân Chúa. Chúng ta nghĩ tới một cách xác tín mạnh mẽ của Đức Gioan thứ 23 là nếu giáo hội không đi gặp nhân loại, thì nhân loại sẽ không gặp giáo hội.
Một dịp khác, Đức Cha Thuận trình bày một cách dí dỏm như sau.
Gần đây, tôi đọc một bài báo trên chuyến bay từ Roma đi Washington DC. Bài báo nói về một ba ngôi mới là Cha, là Tòa Bạch Úc. Từ đây đưa ra các chỉ thị, các thúc đẩy để hành động. Con là các hãng thông tấn CNN, có tính cách toàn cầu, đó là tiếng nói của Cha, loan truyền đi khắp nơi. Thánh Thần là sự hưởng thụ, làm cho người ta ham muốn điều mà Cha và Con muốn. Đây là hình ảnh có vẻ phạm thượng, nhưng cho thấy những khía cạnh của thực tại ngày nay. Bài giảng cho các linh mục Legionary di Cristo Roma từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 2 năm 2002.
giảng tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Roma năm 2000. Mời giảng.
Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong. Năm đầu tiên của ngàn năm thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với tôi như thế ngày 13 tháng 12 năm 1999. Ngài chăm chú nhìn tôi rồi tiếp.
Đức cha đã chọn đề tài nào chưa?
Kính thưa Đức Thánh Cha, con từ trên trời rơi xuống, con rất ngạc nhiên. Có lẽ con có thể nói về hy vọng được không?
Hãy kể lại những chứng tá của Đức Cha.
Bối rối và cảm động, tôi trở về nhà. Tôi vào nhà nguyện và cầu xin. Lạy Chúa Giê-xu, con phải làm sao đây? Con không quen nói nhiều về khoa học và thần học. Chúa biết con chỉ là một cựu tù nhân.
Hãy nói như con cảm thấy. Hãy làm như Đức Giáo Hoàng đã bảo con, với tâm tình khiêm tốn đơn sơ.
Lúc ấy tôi nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn Việt Nam. Son chảo vẫn như vậy, chất liệu cũng thế, tin mừng hy vọng. Nhưng tôi thay đổi thực đơn là sẽ dùng gia vị và hương vị Á Châu, và thực khách sẽ ăn bằng đũa. Người Á Châu không lý luận rườm rà, nhưng kể một câu chuyện, một dụ ngôn, và kết luận trở nên rõ ràng. Khổng Tử, Đức Phật, Gandhi đã nói như thế, và cả Chúa Giê-xu cũng nói. Một người từ Jerusalem xuống Jericho. Theo ông, hai trong ba người đã thật sự là anh em của nạn nhân. Hãy đi và làm như vậy. Trích Phúc Âm Luca, đoạn 10 câu 30. Thực đơn hy vọng do một cựu tù nhân chuẩn bị. Người đã ở trong một tình trạng tuyệt vọng. Nói đúng hơn, còn hơn cả tuyệt vọng nữa. Người ta tưởng tôi đã chết rồi. Dân chúng các cử hành nhiều lễ cầu hồn cho tôi. Nhưng Thiên Chúa đã viết thẳng trên những đường cong, và những thánh lễ đó đã ban ơn cho tôi được sống thêm nhiều năm.
Ngài đã bắt đầu bài suy niệm thứ nhất như sau.
Tôi, Francisco, đầy tớ Đức Giê-xu Kitô, kẻ bé mọn nhất trong những người kế nhiệm các tông đồ. Trước mặt anh em, tôi không nghĩ mình hiểu biết gì nhiều ngoại trừ Đức Chúa Giê-xu Kitô chịu đóng đinh. Vâng lời Đức Thánh Cha, và với phép lành của Ngài, tôi xin chào anh em rất thân mến với nụ hôn thánh thiện và mời anh em, nhân danh Chúa, chúng ta cùng nhau bắt đầu tuần tĩnh tâm năm 2000 với bài suy niệm dẫn nhập.
Và Ngài nói tiếp,
hôm nay tôi trình diện như một cựu tù nhân đáng thương, đã trải qua hơn 13 năm trong tù, trong đó 9 năm bị biệt giam. Tôi cũng cảm thấy run sợ trước nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã ủy thác cho tôi. Nhưng một tập sách bên Mỹ làm cho tôi an tâm. Sách ấy kể lại chuyện một nhà giảng thuyết danh tiếng thu hút đông đảo dân chúng. Trước tòa giảng, có một cụ già luôn chăm chỉ theo dõi tất cả các bài giảng của ông. Nhà giảng thuyết rất vui sướng vì thành công của mình. Một hôm, thiên thần hiện ra và nói,
tôi chúc mừng ông vì những bài giảng của ông thật là tài giỏi. Nhưng ông có nhớ cụ già luôn đến nghe ông không?
Có chứ, nhà giảng thuyết đáp. Thiên thần nói tiếp.
Vậy thì ông hãy biết cụ già ấy đến không phải để nghe ông đâu, nhưng là để cầu nguyện cho ông. Chính nhờ lời cầu nguyện của cụ mà những bài giảng của ông mang lại nhiều ích lợi cho các tín hữu.
Như vậy, tôi xin nói với anh em là tôi hết lòng trông cậy nơi lời cầu nguyện của anh em. Và với tâm tình này, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mẹ đấng cứu thế, đang ngự trên ngai trong nhà nguyện này, giữa các thánh của Đông và Tây Phương. Chúng ta cảm thấy gần mẹ như trong dịp Chúa Thánh Thần hiện xuống, như chính con tim của giáo hội, như mẹ của các mục tử và các tín hữu, như mẹ của hội thánh. Xin mẹ chúc lành cho chúng con. Ngày hôm nay, vào lúc bế mạc tuần tĩnh tâm, tôi rất xúc động. Cách đây 24 năm, ngày 18 tháng 3 năm 1976, áp lễ Thánh Giuse, tôi bị đưa từ nơi quản thúc ở Cây Vông đến chỗ biệt giam nghiêm nhặt trong nhà tù Nha Trang, trại Phú Khánh.
Tâm tình của Ngài sau tuần giảng tĩnh tâm được Ngài diễn tả như sau.
Cách đây 24 năm, tôi không bao giờ ngờ rằng một ngày kia, chính vào ngày này, tôi kết thúc việc giảng thuyết tuần tĩnh tâm tại Vatican. Kế cách đây 24 năm, khi tôi cử hành thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, tôi không bao giờ ngờ rằng ngày hôm nay Đức Thánh Cha tặng cho tôi một chén lễ vàng. Cách đây 24 năm, tôi không hề nghĩ rằng chính hôm nay, lễ thánh cả Giuse năm 2000, Đức Giám Mục kế vị tôi lại thánh hiến chính tại nơi tôi bị quản thúc, một nhà thờ đẹp nhất dâng kính thánh Giuse tại Việt Nam. Cách đây 24 năm, tôi không bao giờ ngờ rằng ngày hôm nay, khi vừa kết thúc tuần tịnh tâm, một vị hồng y giao cho tôi một món quà để giúp cho những người nghèo tại giáo xứ ấy. Thiên Chúa thật cao cả, và tình thương của Ngài cũng cao cả. Tôi hết lòng cảm ơn Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Cảm ơn Đức Thánh Cha, tất cả anh chị em rất thân mến, và rất nhiều người trên thế giới đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày này, giống như trong cùng một nhà tiệc ly vĩ đại. Và tôi thờ lạy sự hiển linh của lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích tôi xuất bản những bài suy niệm này. Tôi thiết nghĩ, thư thủ bút của Đức Thánh Cha là lời dẫn nhập cao đẹp nhất. Ngày 18 tháng 3 năm 2000, Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thuận.
Thư Đức Thánh Cha gửi cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sau tuần tĩnh tâm.
Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận quý mến, hiền đệ quý mến trong hàng giám mục, vào cuối cuộc tĩnh tâm mà tôi rất vui mừng tham dự cùng với các cộng tác viên thân cận của tôi trong giáo triều Roma. Trong tuần đầu tiên của mùa chay này, tôi gửi đến hiền đệ những lời cảm ơn chân thành nhất của tôi. Vì chứng tá đức tin nhiệt thành trong Chúa mà hiền đệ đã mạnh mẽ diễn tả qua các bài suy niệm về đề tài rất thời sự đối với đời sống giáo hội. Chứng nhân hy vọng. Tôi đã ước mong rằng trong năm đại toàn xá này, có một chỗ đặc biệt được dành cho chứng tá của những người đã chịu đau khổ vì đức tin, đã trả bằng máu sự gắn bó của họ đối với Chúa Kitô và giáo hội, hoặc can đảm chịu đựng những năm thật dài cảnh tù ngục và thiếu thốn đủ loại. Hiền đệ đã chia sẻ chứng tá đó một cách nồng nhiệt và đầy xúc động, chứng tỏ rằng trong toàn thể cuộc sống con người, tình thương xót của Thiên Chúa đứng vượt lên trên mọi lý luận của loài người, thật là vô biên, nhất là trong những lúc thê thảm nhất. Quả thực, hiền đệ đã liên kết chúng tôi với tất cả những người tại những phần đất khác nhau trên thế giới đang tiếp tục phải trả giá thật đắt cho chính niềm tin của mình nơi Chúa Kitô. Hiền đệ đã dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của các giáo phụ, cũng như trên kinh nghiệm bản thân mà hiền đệ thủ đắc đặc biệt khi bị cầm tù vì Chúa Kitô và giáo hội của người. Hiền đệ đã làm nổi bật sức mạnh của lời Chúa, lời mà đối với các môn đệ của Chúa Kitô vốn là sức mạnh của niềm tin, là lương thực cho tâm hồn và là nguồn mạch tinh khiết và trường cửu cho đời sống thiêng liêng của họ. Qua những lời huynh đệ và đầy khích lệ, hiền đệ đã dẫn đưa chúng tôi trên những nẻo đường hy vọng mà Chúa Kitô đã mở ra cho chúng ta khi tái lập nhân loại để biến họ thành một tạo vật mới, và kêu gọi chúng ta luôn canh tân trên bình diện bản thân và giáo hội. Ước gì ngôi lời nhập thể ban cho tất cả những người đang còn chịu đau khổ để Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến, sức mạnh và lòng can đảm rao giảng chân lý của tình thương Kitô trong mọi hoàn cảnh. Hiền đệ quý mến trong hàng giám mục, tôi phó thác cho lời truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của hy vọng. Bản thân hiền đệ cũng như sứ vụ của hiền đệ, qua đó hiền đệ đang đóng góp một cách đặc biệt nhân danh giáo hội cho sự thiết lập công lý và hòa bình nơi nhân loại. Xin mẹ cầu bầu cho hiền đệ được dồi dào ơn thánh của Chúa Con, ngôi lời nhập thể. Tôi thành tâm ưu ái ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ, phép lành mà tôi vui lòng nới rộng cho tất cả những người thân yêu của hiền đệ nữa. Vatican ngày 18 tháng 3 năm 2000, Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng.
Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm 18 tháng 3 năm 2000. Vào cuối cuộc tĩnh tâm, tôi cảm tạ Chúa vì Người đã cho tôi được vui mừng chia sẻ với anh em những ngày ân phúc và cầu nguyện này. Đó là những ngày lắng nghe một cách nồng nhiệt và lâu dài tiếng của Chúa Thánh Thần nói với tâm hồn chúng ta trong tinh lặng và trong sự chăm chú suy niệm lời Chúa. Đó là những ngày sống kinh nghiệm cộng đồng cao độ, như các tông đồ trong nhà thiệt ly. Tất cả đều chăm chỉ và đồng lòng trong lời cầu nguyện, cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Chúa. Công vụ tông đồ đoạn 1 câu 14. Tôi cũng nhân danh mỗi người trong anh em cảm ơn Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rất quý mến, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Với sự đơn sơ và đầy tinh thần thiêng liêng, Đức Cha đã hướng dẫn chúng ta trong việc đào sâu ơn gọi của chúng ta là trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng theo tinh thần tin mừng vào đầu ngàn năm thứ ba này. Với tư cách là chứng nhân của Thánh Giá trong những năm dài tù ngục tại Việt Nam, Đức Cha đã kể lại cho chúng ta nhiều sự kiện và giai thoại trong thời gian bị giam cầm, và qua đó củng cố trong chúng ta niềm xác tín đầy an ủi, dù khi tất cả sụp đổ quanh chúng ta, và có lẽ cả trong nội tâm chúng ta nữa. Chúa Kitô vẫn mãi mãi nâng đỡ chúng ta. Chúng ta biết ơn Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận, người mà trong tù chỉ là ông Thuận, vì chứng tá của Đức Cha, một chứng tá có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong năm toàn xá này. Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Được ơn phù trợ của Chúa làm cho vững mạnh, các môn đệ của Ngài đã trở thành những con người hy vọng, không phải thứ hy vọng chóng qua, để rồi làm cho tâm hồn chúng ta mệt mỏi và thất vọng, nhưng là niềm hy vọng chân thực, hồng ân của Thiên Chúa, được nâng đỡ từ trời cao, nhắm đạt tới thiện hảo tối cao, và chắc chắn sẽ đạt tới thiện hảo ấy. Thế giới ngày nay rất cần niềm hy vọng ấy. Năm đại toàn xá chúng ta đang cử hành, giúp đưa chúng ta từ từ đào sâu những lý lẽ của niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng đòi hỏi và tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta gia tăng niềm tín thác nơi Chúa, và càng ngày càng tỏ ra cởi mở, quảng đại đối với anh chị em mình. Xin mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng, mà tối hôm qua vị giảng thuyết đã mời chúng ta chiêm ngưỡng như mẫu gương của giáo hội, cầu bầu cho chúng ta được niềm vui của hy vọng, để chúng ta cũng được sự hiện diện của Chúa Kitô biến đổi buồn sầu của chúng ta thành vui mừng. Trong những lúc bị thử thách, như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmaus, nỗi buồn của các con trở thành vui mừng. Với tâm tình đó, tôi thành tâm chúc lành cho tất cả anh em, và xin anh em tiếp tục đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện, nhất là trong cuộc hành hương tại Thánh Địa, mà nếu Chúa muốn, tôi sẽ được vui mừng thực hiện trong tuần tới đây. Vatican ngày 18 tháng 3 năm 2000, Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bệnh tật cuối đời và sự chết. Đức Hồng Y Thuận đã kể về bệnh tật của Ngài như sau.
Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là lao nhọc khổ đau, chúng qua mau và chúng con đã khuất. Thánh Vịnh 90, câu 10. Trong cuộc sống, ngoài tuổi già được xem như bệnh tự nhiên, còn có các tật nguyền, bệnh hoạn có thể xảy đến cho mọi lứa tuổi. Trong lĩnh vực này, một cách nào đó, tôi cũng đã từng kinh nghiệm qua. Sau thời gian bị cầm tù, tôi đã bị giải phẫu 5 lần, trong đó có 2 lần suýt chết vì bị nhiễm trùng nặng. Chính tình yêu Kitô giáo mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. cả khi tật nguyền bệnh hoạn lấy mất đi sự toàn vẹn của thân xác. Tôi đã sống kinh nghiệm này trong tù. Khi tôi sống những giờ phút khổ đau tột cùng trên thân xác và trong tinh thần, tôi nghĩ tới Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Giết không mất loài người, cuộc sống của Ngài là một thua cuộc, tuyệt vọng, thất bại, bị bất động hoàn toàn. Ngài không còn có thể gặp gỡ người ta, chữa lành tật bệnh, giảng dạy nữa. Nhưng trước mặt Thiên Chúa giây phút đó lại quan trọng nhất, bởi vì chính ở đó, Ngài đã đổ máu cứu chuộc nhân loại. Năm ngoái, năm 2001, tôi bị giải phẫu để lấy đi ít ra một phần cục bướu do ung thư gây ra. Người ta đã lấy đi 2,5 kg cục bướu này, còn lại nơi bụng tôi 4 kg nữa, mà không thể nào lấy đi được. Và tôi đã lo sợ vì phải nên thánh với cục bướu này. Đó là căn nguyên của các đau khổ của tôi. Điều này chỉ kéo dài cho tới khi tôi nhận ra Thánh Y Chúa trong những gì xảy ra cho tôi, và tôi đã chấp nhận mang cục bướu này cho tới chết. Và do đó, tôi chỉ có thể ngủ được 1,5 giờ mỗi đêm. Chấp nhận điều này, tôi sống trong an bình. Trong Thánh Y Chúa, tôi được bình an. Cho tới khi nào Chúa muốn, thì tôi sẵn sàng muốn như Ngài muốn cho tôi và nơi tôi. Bài giảng khai mạc cho giới trẻ và linh mục Legionary di Cristo, Roma, từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 2 năm 2002.
Trước cái chết, Ngài đã sẵn sàng với những tâm tình tín thác hy vọng, điều mà Ngài đã viết trong Đường Hy Vọng.
Người đời nói, mỗi ngày gần mồ thêm. Ngược lại, con phấn khởi và reo lên, niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô sắp đến. Đừng hy vọng, 668. Người đời cho là chết, con phải kể là sống. Người đời gọi là hơi thở cuối cùng, con phải gọi là cuộc đời mới. Người đời gọi là chấm dứt, nhưng đối với con là khởi sự. Đừng hy vọng, 669.
2 năm trước khi qua đời, trong bài suy niệm thứ hai, dịp giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma, Ngài đã hy vọng như sau.
Khi suy tư về dụ ngôn này, dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, tâm hồn tôi đầy tràn hạnh phúc và an bình. Tôi hy vọng rằng vào cuối đời, Chúa cũng sẽ đón nhận tôi như người nhỏ bé nhất trong số những người làm việc trong vườn nho của Ngài. Và tôi sẽ ca tụng lòng nhân từ của Chúa đến muôn đời, sẽ kinh ngạc về những điều lạ lùng Chúa dành cho những người Ngài tuyển chọn. Tôi sẽ vui mừng được thấy Chúa Giêsu với những khuyết điểm của Ngài, những khuyết điểm, tạ ơn Chúa, không thể sửa chữa nổi, những khuyết điểm bất trị.
Ngày 16 tháng 9 năm 2002, lúc 18 giờ, tại Bệnh viện Pio thứ 11 ở Roma, Ngài đã tắt thở trong bình an của Chúa, khởi sự một cuộc sống mới trong Chúa Kitô phục sinh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 10 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.